This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM hoàn tính. Chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được hoàn tính cập nhật trên các website mà có nhiều người Việt vào đây để mà xem. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chi tiết của những bản tin này. Bản tin đầu tiên để nói về cái bệnh viện, thưa quý vị, nhiều bác sĩ bệnh viện ở Sài Gòn bị người nhà bệnh nhân tấn công. Sau 10 ngày xảy ra cái vụ một bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định bị bóp cổ, một bác sĩ khác tại đây bị người nhà của bệnh nhân cầm cái vật nhọn đâm vào vào hôm 6 tháng 8, thưa quý vị. Mà bây giờ đa số là những cái vụ đánh nhau hoặc là cái gì đó mà xích mích giữa hai người thì người ta không có một cái kêu đánh nhau nữa, thưa quý vị, mà người ta kêu là tác động vật lý, thưa quý vị ha. Mai mốt mà quý vị nghe người này tác động vật lý người kia là quý vị biết là hai người đang đánh nhau. Đó là một cái từ mới ở bên Việt Nam mà hành tính nhìn thấy được, nghe thấy được, thưa quý vị, là tác động vật lý người này vào người kia chẳng hạn đó. Tức là cái người này đánh người kia, nó đơn giản là như vậy thôi, thì nói đánh nhau được rồi, không tác động vật lý, thưa quý vị. Trở lại bản tin, một bác sĩ đã bị bóp cổ. Rồi thêm một bác sĩ khác nữa tại đây bị người nhà của bệnh nhân cầm vật nhọn nói dao, quý vị, cầm vật nhọn đâm vào hông vào hôm 6 tháng 8. Và đến có không hiểu sao mình ta, họ lại chuyển đổi những cái từ, những ngữ như vậy, quý vị. Theo tờ Tuổi Trẻ, vào sáng cùng ngày đó, thì tức là hôm 6 tháng 8 tới đây là mới ngày hôm qua, thưa quý vị. Đó. Một bệnh nhân nữ, cô này cũng lớn tuổi, 63 tuổi, được đưa đến khoa cấp cứu của bệnh viện trong cái tình trạng là khó thở. Thì bệnh nhân được tiếp nhận thăm khám cũng như là chẩn đoán gọi là suy hô hấp phù phổi cấp, cơn tăng huyết áp. Thì sau đó thì khoảng 20 phút bệnh nhân này giảm cái vấn đề khó thở, nhưng mà vẫn cần được tiếp tục thở cái oxy và truyền thuốc qua cái đường tĩnh mạch. Lúc này thì bệnh nhân có cái nhu cầu đi vệ sinh. Ông Vương Hào Huy, ông này 29 tuổi, con trai của bà mới bèn báo với nhân viên y tế. Tuy nhiên, bác sĩ yêu cầu bệnh nhân là dùng bô tại cái giường bởi vì cho rằng là cái tình trạng bệnh nhân chưa thật sự ổn định và không an toàn lắm. Ông Huy, ông không có đồng ý, ông quát tháo rồi ông bỏ ra ngoài. Một lúc sau thì ông này quay lại cái khoa cấp cứu với một cái vật nhọn là một cái móc khóe cắt móng tay. Thì ra móc khóe cắt móng tay. Đó, để mà tấn công bác sĩ này. Vậy là hoàn tính hơi hiểu lầm cái vật nhọn này, tại sao không nói lúc đầu hả, thưa quý vị. Đó, thì may mắn là cái bác sĩ kịp thời lùi lại cũng như là chụp tay cái ông Huy này. Đó, thì khoảng 10 phút sau khi mà cái kiếp trực kích hoạt báo động á, thì công an phường 7 quận Bình Thạnh mới đến cái hiện trường và bắt tạm giữ ông Huy này. Trước cái vụ này thì một người đàn ông 40 tuổi bóp cổ một bác sĩ ngay tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa bị công an quận Bình Thạnh triệu tập để mà làm rõ cái dấu hiệu gọi là chống người thi hành công vụ. Bản tin của VN Express hôm 30 tháng 7 không nêu danh tánh ông này và các bác sĩ hành hung, nhưng mà các báo khác viết tắt tên hai người liên quan cái sự việc là ông DQB và bác sĩ PHT. Và thưa quý vị, và theo cái tờ báo VN Express thì hai hôm trước đó thì bé gái 10 tuổi con của ông B bị hóc xương cá được đưa vào cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thì lúc này bé gái nuốt vướng và đau, sinh hiệu thì bình thường, không có khó thở, không có la khóc. Bác sĩ T dặn bé là ngồi chờ khoảng 10 phút để nhân viên y tế khoa tai mũi họng đến nội soi gấp xương ra. Tuy nhiên khoảng 5 phút sau, khi một bác sĩ đang ngồi xem những cái phim chụp chụp CT, X-quang của những cái ca chấn thương khác, thì ông B, ông xông vào, ông la hét và không đồng ý phải ngồi chờ đợi. Thì bác sĩ T mới giải thích là cần chờ cái người ở bên chuyên khoa lên để mà xử lý cho bệnh nhi, thì bị ông B này ông bóp cổ, ông đẩy ngã. Đó. Tại Tuổi Trẻ hôm 6 tháng 8 đã dẫn lời ông Tăng Chí Thượng, ông giám đốc của Sở Y tế ở Sài Gòn, bày tỏ mong muốn là các cơ quan bảo vệ pháp luật sớm có giải pháp nghiêm khắc nhằm răn đe, cũng như là chấm dứt những cái hành vi mang tính trấn áp cả về thể chất lẫn tinh thần của nhân viên y tế trong lúc mà đang làm cái nhiệm vụ chăm sóc người bệnh. Đó, đó là cái tình hình mà nói chung là tình hình chung của cái thành phố Sài Gòn. Sài Gòn thì quý vị, người thập phương, người tứ xứ đến đây để sinh sống rất là nhiều. Chúng ta không thể nào mà chúng ta nói một tiếng là chúng ta đổ lỗi cho cái dân Sài Gòn nó như thế này ha, thưa quý vị ha. Nếu mà thật sự ra thì Sài Gòn rất là đẹp, người Sài Gòn rất là hiền hòa lắm. Đó, những cái gì mà xấu xa thì lại hiện tại bị gán tên cho cái Sài Gòn. Những cái gì đẹp đẽ họ không nói Sài Gòn mà họ nói là Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Trong những cái vụ này mà phải gọi là chúng ta phải nói là dân mà dân Hồ Chí Minh mới đúng hơn, chứ quý vị ha, chứ dân Sài Gòn của chúng ta rất là hiền, rất là tốt lắm. Còn bây giờ hiện tại thì phức tạp đủ điều lắm, thưa quý vị. Tiếp theo thì cũng liên quan đến cái vấn đề y tế. Một bản tin tiếp theo để nói về ông giám đốc CDC của Quảng Ninh đã mở tiệc mừng cái gì, thưa quý vị, mừng hạ cánh an toàn ở trên cái chiếc du thuyền ở Quảng Ninh. Cho biết là có một cái bữa tiệc sang trọng trên hai cái du thuyền có sắp hạng sao đàng hoàng, thưa quý vị, khách sạn 5 sao, du thuyền này cũng là du thuyền 5 sao này giữa cái vịnh Hạ Long để mà mừng ông Ninh Văn Chủ. Ông Ninh Văn Chủ giữ chức là giám đốc CDC Quảng Ninh về hưu từ hơn một tháng trước nay mới bị chú ý ở trên mặt báo. Tại sao vậy? Theo tờ Tiền Phong hôm 6 tháng 8, cái bữa tiệc trên danh nghĩa là do câu lạc bộ giám đốc CDC miền Bắc được tổ chức trên hai cái chiếc du thuyền sang trọng bậc nhất ở Quảng Ninh, đó là Âu Cơ 1 và Âu Cơ 2 thuộc tập đoàn du thuyền Bahia. Đó, Bahia là một cái chiếc du thuyền của cái tập đoàn du thuyền này. Thì thực chất của cái bữa tiệc này là mừng ông chủ hạ cánh an toàn trong cái bối cảnh một loạt những cái giám đốc CDC các tỉnh thành khác bị bắt vì dính vào cái vụ bê bối kích xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Báo Tiền Phong mô tả là cả hai cái chiếc du thuyền 5 sao chứa hơn khoảng 100 người đã cập mạng vào nhau và biến sân thượng thành một cái sân khấu nối liền giữa biển. Một sân khấu to lớn được dựng tại cái sân thượng của du thuyền Âu Cơ 1 với dòng chữ đêm giao lưu khát vọng và cống hiến. Trên cùng có cái logo của câu lạc bộ giám đốc CDC miền Bắc và logo của CDC Quảng Ninh. Và trong đoạn video clip bị rò rỉ, thì cái người dẫn chương trình liên tục kêu gọi du khách của hai cái du thuyền vẫy tay chào nhau và ví von rằng cái việc mà hai du thuyền cập vào nhau giống như Bắc Nam sum họp một nhà và như cái sự kiện xô đổ cái bức tường Berlin để Đông Đức và Tây Đức gặp nhau vậy đó. Thì thưa quý vị, cái sự kiện này được cho là có sự tài trợ của công ty cổ phần y tế Đức Minh. Liên quan đến bữa tiệc nêu trên thì trên tờ báo Tiền Phong dẫn lời của có một giới chức ẩn danh của cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh. Nếu thực sự có cái việc mà cho cặp hai cái chiếc du thuyền vào nhau để tổ chức cái sự kiện trên biển là vi phạm an toàn giao thông đường thủy, thì khi mà tiệc tùng vào thì sẽ có men ở trong người mà họ thì còn dừng cả cái lối đi giữa hai cái chiếc du thuyền thì rất là nguy hiểm. Lỡ có việc gì xảy ra thì đúng là rất là phức tạp. Vài ngày trước cái vụ rò rỉ video clip mở tiệc trên du thuyền thì ông Ninh Văn Chủ bị các báo Việt Nam tố là mở tiệc ăn mừng về hưu với sự tham gia của hàng trăm quan khách. Tờ Tiền Phong vào hôm 2 tháng 8 đã dẫn lời biện hộ của ông chủ, nói rằng là bên tôi có 3 lãnh đạo về hưu đợt này cho nên chúng tôi phải đợi cuối tháng 8 nghỉ hưu thì tổ chức luôn một thể. Còn một cái bữa tiệc là câu lạc bộ giám đốc CDC miền Bắc do tôi làm chủ nhiệm, tổ chức họp thường niên, hội nghị, tổ chức chia tay tôi, cả cuộc đời vất vả vì y tế dự phòng, tôi cũng muốn về hưu cho nó êm thấm, không nghĩ lại. Không nghĩ rằng là nó lại xảy ra cái chuyện này đó, thưa quý vị. Đó là cái bản tin cũng liên quan đến cái vấn đề y tế mà cái giới chức cấp bu của Việt Nam đã tổ chức như vậy đó. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo được đăng trên tờ báo Tuổi Trẻ trong nước. Thì tờ báo này đã gỡ bài nữ sinh nghèo giành học bổng 1 triệu của Harvard, thưa quý vị. Bài báo Con Gái có cái tựa là Con Gái Người Nông Dân Hội An giành học bổng 1 triệu vào Harvard đột ngột bị báo Tuổi Trẻ gỡ bỏ vào đêm 6 tháng 8 sau nhiều giờ đăng lên. Khi mà click vào cái link của bài thì độc giả chỉ thấy cái dòng chữ thông báo, nội dung không hiển thị và 404 error. Tờ báo đã không đăng bất kỳ một cái lời giải thích hay hoặc là đính chính nào cho cái việc gỡ bài báo nêu trên. Bài báo bị gỡ kể về cô Nguyễn Đỗ Thúy Hằng, 20 tuổi, người vừa vinh dự nhận được học bổng toàn phần trị giá 1 triệu cho cái chương trình đào tạo 6 năm tại trường đại học Harvard, Hoa Kỳ. Theo như tờ báo, Tuổi Trẻ cô Hằng sinh ra trong xóm nghèo Bào Súng ở phường Thanh Hà thuộc thành phố Hội An. Cha mẹ cô mưu sinh bằng cái nghề trồng cây quất cảnh, tức là cây tắc cảnh đó thưa quý vị. Bản tin cũng cho hay là cô Hằng đang là sinh viên của ngành y, trường đại học Phan Châu Trinh của tỉnh Quảng Nam. Dự kiến là cô sẽ qua Hoa Kỳ ngay trong tháng này để mà kịp nhập học vào năm học mới. Cô Hằng được bài báo dẫn lời nói rằng là tôi biết trường đại học Harvard tuyển sinh không dựa trên điểm số, thường thì trường này chú trọng những cái hoạt động ngoại khóa, hoàn cảnh đến tài chánh của gia đình, nhất là ở mọi tầng lớp lao động để mà đánh giá, để mà xét chọn, cho nên tôi cũng bớt lo lắng hơn khi gửi hồ sơ, cô Hằng đã nói như vậy. Và cũng theo tờ báo Tuổi Trẻ thì cô Hằng được học bổng Harvard nhờ thực hiện một cái clip giải phẫu bóc tách da người tại cái phòng thực hành của trường đại học Phan Châu Trinh và đã cố gắng thực hiện các bước giải phẫu một cách hoàn chỉnh nhất. Ngoài ra thì cô Hằng được ghi nhận là không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để được đi thực tập, học hỏi từ môi trường thực tế tại các bệnh viện ở Đà Nẵng như là Bệnh viện Tâm Trí, Bệnh viện Gia Đình, Bệnh viện C17, v.v. Sau khi mới bài báo mà đăng tải thì dân mạng đã phát hiện bài báo copy nguyên văn nội dung một cái bình luận ở trên Facebook thành phố Hội An hồi giữa tháng trước. Một số trang khác của Hội An như là Facebook Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, Phụ nữ Hội An thời điểm đó cũng đã đưa tin này. Đó. Được biết là trường đại học Harvard chỉ nhận người đã có bằng cử nhân chứ không phải là năm nhất đại học như là bài báo Tuổi Trẻ viết như vậy thưa quý vị. Wow, hôm nay thì chúng ta nói về cái y tế, y khoa nhiều ha thưa quý vị ha. Bản tin tiếp theo cũng liên quan đến thưa quý vị. Uống rượu, uống rượu không rõ nguồn gốc, hai sinh viên ở Sài Gòn chết, 6 người phải nhập viện, tức là vào bệnh viện. Công an thành phố Thủ Đức đang điều tra vụ hai sinh viên tử vong nghi là do ngộ độc methanol sau cái cuộc nhậu của nhóm 8 người ở phường Phước Long B. Và theo tờ Tuổi Trẻ vào hôm 6 tháng 8 cho hay là 6 sinh viên còn lại trong cái nhóm này phải nhập viện tại Bệnh viện Lê Văn Việt, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cũng như là Bệnh viện Nhân dân Gia Đình. Theo người nhà của các bệnh nhân thì 8 sinh viên cùng uống một cái loại rượu không rõ cái nguồn gốc ở một cái quán tại phường Phước Long B. Và sau cái bữa nhậu thì họ phải gọi là họ có những cái triệu chứng đau bụng, chóng mặt cũng như là nôn ói. Một sinh viên sau đó thì tử vong ngay tại các phòng trọ và 7 người còn lại được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Đó, trong đó một người tử vong tại bệnh viện Lê Văn Việt. Trên tờ báo Tuổi Trẻ cho biết thêm là công an thành phố Thủ Đức đã lấy được cái mẫu rượu để mà giám định nhằm điều tra cái nguyên nhân của sự việc. Cùng ngày thì báo tin tức xác nhận là nhóm 8 sinh viên đang theo học tại trường Cao đẳng Công thương thành phố Sài Gòn. Đó, bản tin đã dẫn lời người anh trai của sinh viên có cái tên là VC, được ghi tắt. Một trong hai người tử vong trong cái vụ này cho hay là 8 sinh viên học cùng trường và đi làm thêm tại một cái quán ăn ở phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức. Hôm 3 tháng 8 thì nhóm sinh viên nhận được cái tiền bo của khách cho nên rủ nhau nhậu và xảy ra cái sự việc. Thời gian qua, thưa quý vị, Việt Nam xảy ra rất là nhiều những cái ca tử vong hay hoặc là những cái biến chứng nặng sau khi mà uống rượu do ngộ độc methanol, do cái tình trạng cồn công nghiệp bị người bán hay hoặc là người sản xuất pha trộn vào rượu nhằm không ngoại cái vấn đề gọi là giảm cái giá thành ra, đó, tức là cái giá bán ra nó thấp đó thưa quý vị. Trong một vụ xảy ra vào hồi trung tuần tháng trước, sau khi mà cùng ba ông uống hết 5 lít rượu trong 2 ngày liên tiếp, thì ba bà ở xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cũng bị ngộ độc và lần lượt tử vong hết. Nói với tờ báo VN Express hôm 25 tháng 7, đại diện công an của xã Tân Hưng cho biết là gia đình của các bà An L, 37 tuổi, Rồi bà TNL, 44 tuổi, cũng như là bà TM, 54 tuổi, cùng ngụ cái ấp Tân Hiệp, xã Tân Hưng. Nghi là do người thân ngộ độc rượu mà chết cho nên không yêu cầu giám định pháp y. Và theo như tờ báo Thanh Niên thì trước đó vào hôm 5 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa của tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận hai bệnh nhân Liên Dân Ha Hôn, 26 tuổi, cũng như là Liên Dân Ha Hải, 23 tuổi, cùng ở xã Lác, huyện Lạc Dương, được đưa vào cấp cứu do bị ngộ độc rượu, thưa quý vị. Sau 3 ngày nhập viện, dù được điều trị gọi là điều trị tích cực, nhưng mà đến hôm 8 tháng 7 thì cả hai đã tử vong, thưa quý vị. Đó là cái vấn đề mà rất là đau buồn lắm, thưa quý vị. Hiện tại ở Việt Nam như thế nào thì quý vị thấy rồi, rất là phức tạp lắm. Tình hình công ăn việc làm, rồi tình hình lạm phát nó gia tăng đó, rồi có người đó đi tìm việc làm như thế nào này, đủ thứ trăm bề, người nghèo rồi người giàu như thế nào trong cái xã hội loạn lạc ở Việt Nam hiện tại. Nhìn thấy bên ngoài hào nhoáng quá ha, thưa quý vị, nhà bên trong chúng ta không biết những gì đâu ha. Đó, nếu mà quý vị xem trên YouTube thấy hào nhoáng quá, ăn chơi quá, đó, nhà cao cửa rộng quá, đó, đông người, áo lụa này nó rất là đẹp đẽ, phải không thưa quý vị? Bên sau đó chúng ta không biết được gì đâu nha ha. Một bản tin tiếp theo, bệnh viện xin lỗi vụ nữ sinh bị tâm chết ở Ninh Thuận có cồn trong máu. Bản tin như sau. Nữ sinh 18 tuổi bị cán bộ trung đoàn không quân ký hiệu 937 lái xe hơi tông chết, nhưng mà bệnh viện cho rằng nữ sinh có nồng độ cồn trong máu khi mà xảy ra cái vụ đụng xe vào sáng ngày 28 tháng 6. Mãi đến ngày 5 tháng 8 thì bệnh viện mới đến nhà xin lỗi cha của nạn nhân sau khi mà gia đình và dư luận phản đối cái kết quả xét nghiệm. Trên tờ báo Zin dẫn lời ông Hùng là cha của nạn nhân Hồ Hoàng Anh, nữ sinh lớp 12 ở trường chuyên Lê Quý Đôn thuộc thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, nói điều gia đình mong muốn nhất lúc này là phía bệnh viện phải có thông cáo chính thức bằng văn bản cho gia đình và truyền thông về cái việc hủy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của con gái, đồng thời phối hợp với cơ quan công an thông tin lại cho phía cơ quan điều tra hình sự của khu vực 3, quân chủng phòng không không quân để mà cơ quan này xem xét lại toàn bộ cái vụ việc. Em Hoàng Anh bị ông Hoàng Văn Minh, đó, cán bộ Trung đoàn Không quân 937, lái xe hơi tông chết vào hôm 28 tháng 6. Thoạt đầu thì các báo chí ở Việt Nam đưa tin về cái vụ này đều dẫn nguồn của bệnh viện. Và theo cái bản tin trên cái tờ báo Zin thì sau khi mà thắp hương cho em Hoàng Anh, thì ông Thái Phương Phiên, ông Thái Phương Phiên, ông này giữ chức là giám đốc của bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Ông nói là cái lời xin lỗi gia đình và nhận trách nhiệm vì đã để xảy ra sai sót trong cái quy trình xét nghiệm nồng độ của em này. Và cùng cái thời điểm thì báo Lao động cho hay công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm đã xác nhận cái chuyện mà ông Hoàng Văn Minh dùng điện thoại kết nối Bluetooth khi mà lái xe hơi, chuyển hướng xe không an toàn, thiếu quan sát, vi phạm luật giao thông dẫn tới cái vụ tai nạn. Công an cũng đã khẳng định trong cái vụ tai nạn em Hoàng Anh đi đúng làn đường và tốc độ cho phép. Tuy vậy, đến nay chưa có chỉ dấu nào cho thấy là ông Minh sẽ bị khởi tố vì cái vụ này. Trước đó thì thưa quý vị, bản tin hôm 2 tháng 8 của trên tờ báo Zin đã dẫn lời ông Hà Công Sơn. Ông này giữ chức là phó trưởng công an của thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Ông nói là chúng tôi đã trao đổi với cơ quan điều tra hình sự của khu vực 3, quân chủng phòng không không quân. Họ cũng trao đổi lại là đang tiến hành lập hồ sơ để mà khởi tố vụ án. Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 giải thích chưa khởi tố vụ án vì cái khối lượng công việc quá nhiều cho nên không đảm bảo cái tiến độ điều tra so với yêu cầu đặt ra. Đáng lưu ý, nhiều báo Việt Nam khi mà đưa tin về cái vụ việc chỉ viết là ông Hoàng Văn Minh là quân nhân chứ không ghi rõ đơn vị công tác của ông này. Hiện thì công luận cũng chưa thấy đại diện của Trung đoàn Không quân 937 lên tiếng về cái vụ tông xe nêu trên, thưa quý vị. Một bản tin để kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay, chúng tôi muốn nói về cái nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Thì nhà thờ Đức Bà Sài Gòn dự kiến hoàn tất cái việc trùng tu vào năm 2027 thay vì năm 2023 như là dự kiến ban đầu. ông Lâm Ngô Hoàng Anh là chánh văn phòng Sở Văn hóa Thể thao ở Sài Gòn xác nhận việc này tại cái cuộc họp báo diễn ra vào hôm 4 tháng 8 vừa qua. Theo như tờ báo VN Express thì nguyên nhân chính khiến cho việc trùng tu nhà thờ kéo dài là do dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến cái việc nhập cảng một số những cái nguyên vật liệu từ các nước như là Bỉ, Pháp, Đức cũng như là cái tiến độ tu bổ công trình chậm đi. Cái việc tháo dỡ hàng rào xung quanh chỉ được thực hiện sau khi mà công trình hoàn thành vào năm 2027. Được biết là theo như cái dự án tu bổ nhà thờ Đức Bà Sài Gòn có tổng số vốn đầu tư là hơn 140 tỷ đồng. Đó, theo cái tỷ lệ giá hiện nay là gần 6 triệu, khởi công năm 2017 do Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn thực hiện. Ông Hoàng Anh cho biết thêm là trong cái quá trình thi công tu bổ tôn tạo nhà thờ Đức Bà Sài Gòn phải tuân thủ cái quy chế chặt chẽ của luật di sản văn hóa cũng như là những cái quy định liên quan để mà bảo đảm cái tính gọi là cái tính khoa học cũng như là cái nguyên trạng của công trình được cho là biểu tượng của thành phố Sài Gòn. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được xây vào năm 1877 hoàn thành sau 3 năm xây cất và được Tòa Thánh Vatican phong hàng Tiểu Vương Cung Thánh Đường từ năm 1959. Tên gọi chính thức của nhà thờ Đức Bà đó là Vương Cung Thánh Đường Chính Tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đây là một cái công trình kiến trúc đặc sắc từ thời Pháp thuộc do kiến trúc sư Bura thiết kế. Sau 140 năm, nhà thờ bị xuống cấp nghiêm trọng cho nên Tổng Giáo phận Sài Gòn quyết định đại trùng tu công trình này. Và theo Wikipedia, trong quá trình xây dựng nhà thờ, toàn bộ vật liệu xây dựng từ xi măng, sắt thép đến ốc vít đều mang từ Pháp sang. Phía ngoài của công trình xây bằng loại gạch, đặt làm tại mặt xây bên Pháp để trần, không tô trát, không bám bụi rêu, đến nay vẫn còn màu sắc hồng tươi. Một số mảnh ngói vỡ trong nhà thờ có in hàng chữ Guicho Carving, mặt xây Saint André France. Các mảnh ngói khác lại có hàng chữ là One Thai Sài Gòn. Có thể đây là cái mảnh ngói được sản xuất sau tại Sài Gòn dùng để thay thế cho những cái mảnh ngói vỡ trong đệ nhị thế chiến do những cuộc không kích của quân đồng minh. Toàn bộ thánh đường có 56 ô cửa kính màu do hãng Lorraine ở tỉnh Charix ở bên Pháp sản xuất. Trước năm 1975, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ghi nhận đã trải qua 3 cuộc trùng tu. Lần trùng tu đầu tiên đó là việc xây dựng thêm cái phần mái mềm, cái mái kẽm cho hai cái tháp chuông của nhà thờ vào năm 1895. Lần thứ nhì là vào năm 1903, mặt tiền nhà thờ được tôn tạo, xây thêm vườn hoa và tượng đài Bá Đa Lộc. Lần thứ ba là lần dựng tượng Đức Bà Hòa Bình vào năm 1959 đó, thưa quý vị. Như vậy là đến năm 2027 thì nhà thờ Đức Bà Sài Gòn sẽ dự kiến là sẽ hoàn tất vào cái việc trùng tu năm 2027 nghe thưa quý vị. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được kết thúc cho chương trình Việt Nam Tiên Hạ Sự. Chúc quý vị một ngày an lành. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau.